Tác phẩm Tử vong tuần hoàn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Các bạn đang nghe chuyện audio được phát hành tại heavyblog.com. Chương 22, câu chuyện thứ tư, phần 5. Ba người chúng tôi đấu khẩu một hồi, lúc này mới sực nhớ ra Đằng Minh Nguyệt vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Tuy chúng tôi kinh doanh thuốc, nhưng bình thường chỉ biết đầu cơ trục lợi, ăn ăn uống uống, căn bản không hiểu gì về các thủ thuật cấp cứu. A Hào nói, có phải làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy không? Cứ để bất tỉnh thế này chỉ e xảy ra chuyện không hay. Nhưng mà tớ không biết hô hấp gì đâu, hai cậu có ai biết không? Chú Ngư lắc đầu ngoay ngoẩy, những chuyện kiểu này không thể trông cậy vào cậu ta. Thật ra tôi cũng không biết, nhưng thứ người là việc hệ trọng, vậy là tôi lập tức nhớ lại tư thế hô hấp nhân tạo trên phim ảnh từng được xem trước đây. Tôi ngửa mặt Đằng Minh Nguyệt lên rồi thổi hai hơi vào miệng cô. A Hào đứng cạnh nhắc nhở, hình như phải giữ mũi nữa hay sao ấy. Tôi nhớ trong phim hình như cũng có động tác này, vậy là một tay nắn mũi Đằng Minh Nguyệt, một tay nâng đầu cô ấy, chuẩn bị hô hấp lần tiếp theo. Vừa rồi không kịp nghĩ nhiều, giờ ôm thân thể mềm nhũn của Đằng Minh Nguyệt trong lòng mới phát hiện cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Tôi nghĩ bụng, thế này có khác nào mình đang hôn cô ta. Vừa nghĩ tới đó, tim tôi đập loạn xạ. Trong xưa nay tôi không hề có cảm tình với những cô gái được ăn học tử tế như cô ấy, nếu phụ nữ quá thông minh thì đàn ông sẽ rất đau đầu. Chú Ngư thúc giục, mau lên chút, lúc nữa thôi là cô ấy chết đấy. Tôi vội nhập tâm trở lại, hỏi hai cậu ta nên thổi khí vào trong miệng hay là hút khí ra ngoài. Cả hai đồng thanh, không biết, cứ thử cả hai đi xem nào. Vậy là tôi thổi hai hơi rồi lại hít hai hơi vào miệng Đằng Minh Nguyệt, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, hình như hơi thở mỗi lúc một yếu dần đi. Tôi vội vã đặt Đằng Minh Nguyệt lên giường, chuẩn bị thực hành thủ thuật ép tim ngoài lồng ngực. Nghĩ thầm, nếu cách này cũng không linh nghiệm vậy thì tôi chân thành xin lỗi cô. Vậy là tôi bắt chéo hai tay, đang chuẩn bị thao tác thì đúng lúc này, Đằng Minh Nguyệt hự một tiếng, dần dần tỉnh lại. Câu đầu tiên Đằng Minh Nguyệt mở miệng là muốn hỏi Lục Nhã Lan còn sống hay đã chết. A Hào sợ cô lại ngất đi, bèn an ủi nói, cũng chưa biết thế nào, chắc cô bé không sao đâu, nếu cô bé còn sống, tôi dù ngồi nồi canh dẫm chảo lửa cũng phải cứu bằng được cô bé. Đằng Minh Nguyệt dần trấn tĩnh trở lại, nghỉ ngơi một lát, rồi bốn người chúng tôi cùng nhau ra ngoài tìm Lục Nhã Lan. Số Ngư dẫn chúng tôi đến hiện trường xảy ra vụ việc, vì trời mưa to nên dưới đất toàn bùn là bùn. Bốn bề một mảng đen ngòm, đừng nói làng xóm thì hết, ngoại trừ cửa tiệm từ đấy đường, dược phố đó ra thì không trông thấy bất kỳ ngôi nhà nào khác. Trận mưa dữ dội này kể cũng lạ, cảm tưởng hạt mưa từ giữa lưng trời không trung rơi xuống, xuống trên trời lại không nghe thấy hay nhìn thấy một tia sấm chớp nào. Hơn nữa nhịp độ mưa rơi từ lúc bắt đầu tới giờ hình như vẫn không đổi. Đi chưa được bao xa thì tới chỗ Sú Ngư phát hiện ra chân người, dưới ánh đèn nhập nhặng trong làn mưa chỉ thấy một chiếc chân của nữ trắng bạch trong bụi cỏ. Bàn chân không dày không tất, cũng không hiển hiện đặc trưng gì cho nên không thể xác định đó có phải là chân của Lục Nhã Lan hay không. Nhưng trên chân lại không có nhiều lông, lại trắng mịn, đoán của nữ giới không sai. Chúng tôi sợ Đằng Minh Nguyệt bị sốc, vậy nên không dám cho cô qua xem mà để cô ngồi, trong xe trú mưa. A Hào tận mắt trông thấy chân của nữ giới bị chặt lìa khỏi người thì nói, Tớ lại nhớ tới chuyện thủy hử được đọc trước đây. Tôi vặn hỏi, thì có liên quan gì tới chân người chứ? A Hào nói, trong sách có viết một đoạn, chính là đoạn Võ Tòng gặp Tôn Nhị Nương bán bánh bao nhân thịt người ở bờ thập tự đó, đã từng nói bốn câu lưu truyền trong giang hồ. Xưa nay tôi thường đi lại đám giang hồ, từng nghe nói chỗ thập tự phi này không ai dám lui tới bao giờ, anh nào béo là đem giết lấy thịt làm bánh bao, mà anh nào gầy là đem lấp sông ngay. Sú Ngư cười nói, đừng ăn nói hàm hồ như thế, theo ý cậu tức là cụ Trần kia mở quán đen, rồi mổ xẻ Lục Nhã Lan làm thịt trâu để bán à? Tôi nói, cái chân này là thịt thượng hạng, sao lại bị vứt ở đây nhỉ? Xem ra đây không phải do quái vật ăn, cũng không phải bị người ta cắt làm nhân bánh bao, mà hình như cũng không phải là ma quỷ làm. Nếu là ma chặt chân phụ nữ thì chẳng có đạo lý nào đáng bàn cả. Ba chúng tôi nhìn nhau lắc đầu, không hiểu rốt cuộc là duyên cớ gì. Chú Ngư soi đèn pin ra bụi cỏ đằng xa nói, chỗ đó hình như cũng có chân người. Tôi và A Hào dõi mắt nhìn theo, tầm nhìn xa trong màn mưa rất hạn chế, nhìn cũng không thấy rõ lắm. Đang chuẩn bị tiến lại gần thăm dò, bỗng một tia chớp điện rạch một đường lớn trên không trung, bốn bề lóe sáng chói lòa. Chúng tôi cùng ngẩng đầu lên nhìn tia chớp trên bầu trời, tất cả đều kinh hoàng há hốc mồm không cất nổi thành lời. Chương 23, câu chuyện thứ tư, phần 6. Nhờ ánh sáng chớp lòe trong khoảnh khắc, có thể thấy rõ màn mưa răng phủ khắp trời, nhưng trên trời trăng sáng như tranh, muôn vàn sao đêm lấp lánh, một dải ngân hà uốn lượn như con rắn trên bầu trời, giữa không trung không gợn một chút mây đen. Tia chớp điện như con rồng dữ, vừa thoáng đó mà nháy mắt đã biến mất tăm. tầng không lại trở về một mảng đen ngòm không sót lại chút tia sáng nào. Tiếng sấm cũng dần chìm xuống rồi im hẳn, tuy chỉ có cơn mưa vẫn nặng hạt rơi không ngớt. Tôi và A Hào, Sú Ngư há miệng nhìn nhau, mặc cho thân xác bị mưa dầm ướt như chuột lột. Tôi nhìn anh lại nhìn tôi, ai cũng không cất nổi thành lời. Cuối cùng vẫn là A Hào mở miệng trước. Các cậu đã thấy chưa, trên trời không có mây đen, vậy trận mưa này từ đâu rơi xuống nhỉ? Phải khó khăn lắm tôi mới khép được miệng vào, giờ quay hàm nói. Đúng là không có mây, sấm chớp là do dòng điện trên tầng mây tiếp xúc với nhau mà tạo thành. Chẳng lẽ vừa rồi là hiện tượng siêu tự nhiên sao? Chú Ngư đờ người một hồi, rồi bật ra một câu. Ôi, ông nội nó chứ. Cứ cho là mở những nhà khoa học đạt giải Nobel tới đây thì chưa chắc cũng đã giải thích nổi hiện tượng này. Chúng tôi không có chút đầu mối, đành phải thuận theo tự nhiên vậy thôi. Cuối cùng chúng tôi quyết định phải nhanh chóng xác định Lục Nhã Lan còn sống hay đã chết, sau đó lập tức rời khỏi đây, chẳng ai muốn ở lại cái chốn ma quỷ này dù chỉ một khắc. Ba người chúng tôi đi lại chỗ phát hiện ra một cái chân người khác. A Hào hỏi Sú Ngư, cậu phát hiện ra cánh tay đó ở chỗ nào vậy? Trên tay có đồng hồ, nhẫn, vòng hay trang sức gì không? Sú Ngư lắc đầu, mình phát hiện ra nó dưới một gốc cây, chỉ còn một cánh tay trắng trơn chứ không có bất kỳ thứ gì khác nữa. Trong lúc nói chuyện thì đã tới bụi cỏ, Sú Ngư dọi đèn pin xem xét, dưới ánh đèn chỉ trông thấy một chân của nữ. Tôi muốn đi lại nhìn cho rõ, thì Sú Ngư lại hét lên, bên này cũng có, ôi mẹ ơi, toàn là chân người. Sâu trong bụi cỏ là vô số chân tay người bị vứt lăn lóc ngang dọc chồng chéo, hầu hết đều đã biến thành xương khô. Một số đang bắt đầu thối rữa, có cái thì đã chuyển sang màu xanh, còn có cái thì hình như vừa mới bị chặt cách đây vài ngày, vì non màu da vẫn trắng nhợt. Quan sát bên ngoài thì đoán toàn bộ đều là của nữ giới. Sú Ngư nói với A Hào, cậu nói thật không sai chút nào, có điều nơi này không có sông ngòi, tay chân của những cô gái này đều bị chặt ra để lấp hố à? A Hào nói, lấp hố cái gì, đây là bụi cỏ dại thôi chứ làm gì có hố nào đâu. Theo tớ số tay chân này đều là bị tùy ý vứt ở đây thôi. Bỗng tôi nhớ tới một khả năng, bèn nói với hai cậu ta. Cái quán đen kia chắc không phải làm thịt người để bán đâu, mà là bán canh hầm thập cẩm đấy. Tay chân là phế liệu nên mới bỏ đi, chỉ chừa lại phần thân người thôi. Tôi lại nhớ ra đây có một tiệm thuốc, bèn bổ sung thêm. Phải rồi, có lẽ người của tiệm thuốc muốn luyện thuốc trường sinh bất lão gì đó, cho nên mới cần lấy nội tạng của phụ nữ cũng không chừng. Đoán mò được một lúc thì bỗng nghe thấy Đằng Minh Nguyệt ở trên xe gọi chúng tôi. Chúng tôi không dám kể cho Đằng Minh Nguyệt biết chuyện đã phát hiện ra vô số chân tay nữ giới, chỉ nói trời tối quá nên không tìm thấy gì cả. Đằng Minh Nguyệt chỉ tay về phía đằng sau xe nói, vừa rồi một mình ngồi trong xe, tôi đã phát hiện ra hình như có hai người mặc đồ trắng đứng ở phía sau. Tôi không dám đi xem cho nên mới gọi các anh lại kiểm tra dùm. A Hào lấy trong cốp xe một chiếc cờ lê. Sú Ngư lăm le một cây gậy dài hơn 1 mét trong tay không biết kiếm được ở đâu. Còn tôi thì rút tiểu đao anh Kasa được cậu bé Tân Cương tặng. Ba người chúng tôi hợp thành một đội hình với vũ khí thô sơ, dần dần tản mát tiến về phía đằng sau xe thăm dò tìm kiếm. Ở phía sau xe không xa, quả đúng là có hai cái bóng trắng, một gầy một béo. Chúng tôi cứng đầu tiến lại gần, miệng câm nín tim như ngừng đập, cứ ngỡ có ma quỷ quái vật gì cơ, hóa ra lại là một tượng người và một tấm bia đá. Từ xa nhìn lại, cái bóng ảnh màu trắng kia không ngờ lại là pho tượng một thiếu nữ cổ trang bằng thạch cao, tạo hình tuy đơn giản nhưng lại rất có thần thái, giống như người thật vậy. Còn cái bóng trắng to béo kia lại là một tấm bia đá mai rùa rất lớn, niên đại chắc cũng đã lâu lắm rồi, trải qua gió thổi mưa vần, chữ trên bia đá đã bị mai mòn, khó lòng nhận biết được mặt chữ, nên cũng không biết trên nó ghi chép những gì. Chương 24, câu chuyện thứ 4, phần 7. Sú Ngư bật cười ha hả, lấy tay vỗ vào mông bức tượng thiếu nữ bằng thạch cao nói, thế mà dọa người ta chết khiếp, hóa ra chỉ là hai tảng đá. Bầu không khí ngột ngạt quỷ dị giữa đêm vắng khiến tâm can tôi như bị một tảng đá đè nặng. Thú thật là tính cách khoan thai tản mạn như thường ngày của tôi đang dần mất đi. Nhưng vừa xong ba đại nam như chúng tôi còn nghi thần đoán quỷ, giờ mới biết hai cái bóng trắng đó chỉ là hai tảng đá, suýt chút nữa tự mình dọa mình sợ chết khiếp, nghĩ lại cũng cảm thấy rất buồn cười. Bỗng cái tính trẻ con trong tôi được gì phát tác, bèn nhảy phát lên cổ rùa, nói với A Hào và Sú Ngư, cái bia đá mai rùa vương bát này thú vị lắm đấy nhé. Trước đây mình từng được trông thấy nó trong miếu Thái An Đài rồi, chỉ là không to bằng cái này thôi. A Hào cười nói, tớ nói cho lão đại biết này, đây đâu phải là bia đá vương bát cậu từng được thấy. Cái bia mai rùa này là con thứ 6 của rồng, có thể đội được cả 3 núi 5 gò, sức mạnh vô biên. Tôi lại cưỡi trên lưng rùa nói tiếp, mình nói nó là vương bát thì nó chính là vương bát, cậu gọi nó là mai rùa, nó có đáp lại cậu không? Tôi biết đấu lý không nổi với A Hào, vậy là lại chỉ tay vào mặt Sú Ngư nói, đã thăm dò được tình hình của địch, phía trước phát hiện chiến đấu cơ của Sú Ngư, mục tiêu đang trong tầm ngắm, số hiệu vương bát, xin được phát lệnh phản kích, phóng hỏa lực tiêu diệt vương bát đạn. Sứ Ngư nghe vậy thì tức tối lắm, bèn nhảy lên mai rùa chiếm chỗ với tôi. A Hào thấy vậy vội lao vào can ngăn, nói rằng giờ là lúc nào rồi còn ở đó trêu đùa nhau như vậy. Nhưng căn bản mấy lời đó chẳng lọt vào tai hai đứa tôi. Đang lúc rằng co náo nhiệt thì bỗng bụng tôi đau nhói dữ dội, rất muốn chạy đi để giải quyết. Sứ Ngư nói, cậu cứ lại chỗ bụi cỏ đằng kia giải quyết đi, trời tối thế này ai nhìn thấy mà sợ. Nhưng nghĩ tới đống tay chân bị chặt đứt ném bừa bộn trong bụi rậm, tôi không khỏi dùng mình khiếp vía, nghĩ bụng, nếu đang đi ngoài bị mấy cánh tay người chết kia tóm thì biết chống cự sao đây. Nghĩ đoạn, tôi vẫn quyết định vào nhà xí trong tiệm thuốc của cụ Trần. A Hào nói, vậy cậu đi nhanh về nhanh đấy, tớ với Sứ Ngư sẽ lái xe tới trước cửa tiệm thuốc chờ cậu, xong rồi chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Còn về Lục Nhã Lan thì có lẽ phải chờ tới cảnh sát thôi. Nhìn đống tay chân bị chặt đứt đó, tôi đoán 99% là cô bé đã chết. Lúc này tôi không còn chịu nổi nữa, ôm bụng chạy thẳng vào tiệm thuốc từ tế đường. Căn phòng vẫn tĩnh lặng như trước lúc chúng tôi bỏ ra ngoài. Tôi lao vào nhà xí giải quyết hàng tồn, lại nghĩ bụng, chắc vừa nãy ngồi lên bia đá nên bị lạnh bụng đây mà. Sau khi xong việc, tôi con đẩy cửa ra ngoài tìm mấy người Sứ Ngư, nhưng tay vẫn chưa kịp thao tác thì cửa lớn bỗng nhiên tự mở, một cô gái lạ mặt đội mưa từ ngoài chạy vào. Cô gái này độ chừng 22-23 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, không đẹp lạnh lùng như yêu nữ Vương Tuyết Phi, cũng không mắt phượng mày ngài yểu điệu thướt tha như đằng Minh Nguyệt, mà thư thái xinh tươi khiến người ta phải bấn loạn. Cô gái nhìn tôi nói, nô gia chú mưa ở đây thật đã làm phiền rồi, quan nhân có thể cho nô gia được nghỉ tại đây một đêm không? Nói xong thì nở một nụ cười e thẹn, giọng nói của cô gái nhẹ mượt như bông tơ, khiến thần hồn tôi như bị kéo ra từng phần. Bình thường tôi ăn nói khá phóng túng tùy tiện, nhưng nay đứng trước mặt cô gái này lại e dè không cất nổi lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn người cô gái đã ướt sũng nước mưa. Cô gái thấy tôi không trả lời thì nhíu mày cười nói, đại quan nhân, ngài không có lời nào muốn nói với nô gia sao? Tôi muốn nói gì đó nhưng đầu óc lại trống rỗng, chần chừ hồi lâu tôi chỉ nói được một từ, cởi. Cô gái cười như hoa nở, kéo tôi ngồi xuống ghế nói, không ngờ quan nhân lại vô lễ như thế, nô gia phải đi thôi. Miệng cô ta nói là phải đi, vậy mà cứ sấn vào gần tôi. Tôi còn nghĩ được gì nữa, lấy tay quàng cô ta vào lòng. Bỗng tôi cảm thấy lòng mình lạnh như băng, hai đùi lại như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, đau nhói đến tận xương tủy. Nước mắt nhìn kỹ lại lại chính là bức tượng thạch cao bên ngoài. Tôi thất kinh muốn đẩy tượng đá ra chạy thoát thân, nhưng... Chương 25, câu chuyện thứ tư, phần 8. Tượng đá đó nặng tựa ngàn cân, cái thân thể bằng da bằng thịt của tôi khó lòng chống đỡ. Chiếc ghế tôi ngồi bất di bất dịch, hai cánh tay gồng lên như muốn gãy. Ghế ngồi cũng bị tảng đá ép chặt, xem ra cũng không đỡ nổi được bao lâu, có thể thịt nát xương tan bất cứ lúc nào. Tôi bị ép cho tức ngực khó thở, dùng chút khí lực yếu ớt cuối cùng để kịp hét lên, cứu tôi với. Nhưng do sức ép quá nặng, cho nên âm thanh phát ra quá nhỏ, ngay đến tôi còn nghe không rõ. Bỗng nghe một tiếng rắc rắc, chiếc ghế bị sập, bức tượng đổ nhào xuống, tôi cũng bị khuỵu xuống đất. Lúc này mấy người Sứ Ngư cũng đã đẩy cửa đi vào, thấy vậy bèn hợp lực đẩy tượng đá sang một bên. Sứ Ngư hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi liếc mắt nhìn đằng Minh Nguyệt, đúng lúc cô đang gửi gắm cho tôi ánh mắt tò mò. Tôi chợt nghĩ, nhất định không được nói ra sự thật, mình không thể phá vỡ hình tượng trước mặt phụ nữ như vậy được. Thế là tôi vừa xoa bóp chỗ đau, vừa kể cho bọn họ chuyện vừa trải qua. Chỉ có điều cái tình tiết tôi ôm cô gái đó đã được cải biên thành cô gái chủ động đi lại ôm tôi. Nhưng nhìn nét mặt bọn họ thì hình như không tin lời tôi kể cho lắm. Tôi càng nghĩ càng thấy giận, lại nghĩ bụng, lão gia ta một đời thanh danh, không màng chân đau mà đẩy bức tượng đá đó ra thì còn nghĩ tới chuyện gì nữa. Đằng Minh Nguyệt vội xoay người, còn A Hào và Sứ Ngư thì bật cười ha hả. Tôi trông thấy tượng đá giống như một luồng khí xám bốc lên không trung rồi dần tiêu biến mất. Sứ Ngư nói, vẫn may là chúng tôi đến kịp, nên cậu mới chưa bị tượng đá cưỡng gian, coi như vẫn chưa mất tinh tiết. A Hào cũng cười đùa nói với tôi, nhìn vào tạo hình của tượng đá thì chắc nó cũng phải có lịch sử hơn ngàn năm rồi, tuổi đời lâu như vậy cũng dễ hóa thành tinh, chắc nó chỉ muốn trừng phạt cái thói thiếu đứng đắn của cậu thôi, cũng may là chưa bị nó nghiền nát đấy. Tôi giống như không đất dung thân, hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào để chui xuống, vội hỏi A Hào lúc nào thì rời khỏi đây. A Hào thu lại điệu cười nói, việc không thể chậm trễ, nơi này quá ma tà nguy hiểm, chúng ta rời đi càng sớm lúc nào thì càng đỡ nguy hiểm lúc ấy. Sứ Ngư cắt ngang lời A Hào, còn giơ cây gậy lên nói, không được, ông nội nó chứ, chúng ta đã chịu thiệt rồi, lão già họ Trần kia tuy trốn đi rồi, nhưng hòa thượng thì không chạy nổi ra khỏi chùa, để tới phóng hỏa thiêu cháy trận thuốc của lão đã rồi đi cũng chưa muộn. Nói đoạn lăm le cây gậy trong tay tập phá đồ trong nhà. Tôi rất tán đồng với ý kiến của Sứ Ngư, nếu không thiêu rụi cái chỗ quỷ quái này thì quả thật rất khó nuốt trôi cục hận này, bèn lôi ra bật lửa chuẩn bị hành sự. Tôi với Sứ Ngư quen nhau từ nhỏ, cậu ta là một tên hỗn thế ma vương điển hình. Từ nhỏ đã thích sử dụng gậy gộc côn đao, hàng ngày cực thích xem phim trường, rồi lại tham gia lớp dạy võ thuật. Cũng học được ít cước quyền nên bản tính có chút ngương cuồng bất cần, không ai dám dây vào. Chỗ nào cũng thấy có mặt gây sự đánh nhau. Năm lên 17 tuổi, người nhà cậu ta sợ cậu ta lỡ tay giết chết người ta nên không cho cậu ta đi học võ nữa. Giờ tuy đã 26-27 tuổi đầu nhưng vẫn chẳng có chút chín chắn trưởng thành gì cả. Cứ hễ nhắc đến chuyện đánh nhau phóng hỏa thì chắc là ngay đến trong mơ cậu ta cũng bật cười ha hả vì khoái chí mất. A Hào thì khá trầm tĩnh và ôn hòa, còn tính cách tôi lại có chút thiên kiến, dễ bị kích động, thường làm việc theo ý chí. Nhưng ba chúng tôi lại có một điểm chung, chính là sợ thiên hạ đại loạn. A Hào thấy tôi muốn phóng hỏa, vốn muốn ngăn lại nhưng bị chúng tôi lôi kéo hùa vào làm bộc phát thiên tính, chạy đi khắp nơi tìm vật dẫn lửa. Đằng Minh Nguyệt dù gì cũng là giảng viên trường đại học sư phạm, thấy chúng tôi hùng hằng hành sự không lường hậu quả thì vội can ngăn, nhưng lời của cô chỉ như nước đổ đầu vịt. Cô bối rối, tay chân nhấp nhỏ mà không biết phải nói sao cho chúng tôi hiểu. Trong lúc hí hửng chạy loạn xạ trong nhà, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân băng vọng dồn dập truyền tới, như thể có con vật khổng lồ nào đó đang tiến lại gần cái tiệm thuốc này. Tiếng bước chân ấy mỗi lúc một rõ, bát đĩa tách chén trong phòng cũng theo đó mà bị lay động, chúng tôi toàn thân run lẩy bẩy. Không lâu sau lại nghe thấy có tiếng rít rắc đinh tai rất lớn truyền lại, vẻ mặt A Hào biến sắc nói: "Gay rồi, xe của chúng ta bị đập bể rồi."
Chương 26, câu chuyện thứ tư, phần 9. Song hiện giờ tính mạng còn khó bảo toàn, nào còn tâm trí để màng tới an nguy của xe cộ chứ. Bốn người bị tiếng bước chân dọa cho kinh hồn mất vía, nhất tề chạy vào phòng trong. Tiệm thuốc này có cả thầy ba gian, mặt tiền là quầy thuốc, kế cận là phòng khách chúng tôi ngồi nói chuyện lúc tối. Hai bên là nhà bếp và nhà vệ sinh, trong cùng chính là phòng ngủ mà cụ Trần với đứa cháu nhỏ vào trong rồi mất tích. Ngôi nhà này chỉ có một lối ra chính diện, chứ cũng không có cửa sổ hay lỗ thông khí nào cả. Chỉ có điều cái kết cấu kỳ quái này, trước đó chúng tôi lại không phát hiện ra. Gọi là phòng ngủ nhưng kỳ thực chỉ có bốn bức tường trống trơn, ngay đến đồ dùng trong nhà cũng chẳng thấy đâu, chứ đừng nói đến ánh đèn. Cứ cho là ban ngày thì cũng chẳng có tia sáng nào lọt được vào trong này. Bốn người dựa lưng vào tường trong gian phòng cuối cùng, ai nấy đều nín thở, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân đang từ xa dội lại. Tay tôi nắm chặt lấy tiểu đao anh cắt xa, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sau một tiếng bịch thì cửa trước mặt tiền của tiệm thuốc bị bật tung, ngay sau đó là cửa phòng khách. Lòng tôi nơm nớp không yên, quay sang nhìn bọn A Hào, thấy ai cũng mặt mày tái mét, ngay đến Sú Ngư ngày thường ngổ ngáo là vậy, thế mà giờ cũng thở gấp, trong bóng tối đợi thần chết tới lấy mạng. Bỗng tôi cảm thấy tay mình bị ai nắm chặt, sờ vào thì thấy rất mềm mại, đoán là tay của đằng Minh Nguyệt, chứ tay của hai cậu bạn kia không thể yếu như vậy được. Tôi vỗ vỗ tay đằng Minh Nguyệt coi như để an ủi, sau đó buông tay cô ra, chỉ một lát nữa thôi rất có thể sẽ diễn ra một trận chiến sinh tử. Cô ấy cứ bám chặt lấy thế này thì sẽ rất vướng tay vướng chân. Tuy làm vậy hơi chút vô tình, nhưng tôi cũng là vì muốn ra sức bảo vệ cô ấy mà thôi. Chẳng ngờ rằng tiếng bước chân ấy lại dừng ngay trước cửa ngoài phòng ngủ. Bên ngoài ngoại trừ tiếng mưa thì không còn động tĩnh gì nữa. Đợi một hồi lâu, Sú Ngư không nhẫn nại thêm được nữa, đành chầm chậm đi lại khẽ mở hờ cửa, thò đầu thám thính tình hình bên ngoài. Thấy Sú Ngư đờ người nhìn ra bên ngoài, tôi sốt ruột hỏi nhỏ cậu ta: "Sú Ngư, cậu trông thấy gì vậy?" Sú Ngư hình như vẫn chưa rõ đã trông thấy gì, đáp lại rất mơ hồ mông lung: "Tớ, lúc đầu tớ nhìn thấy bản thân mình, toàn thân phát quang, sau đó chạy lại với một con mèo đen, hết rồi." A Hào nghe vậy thì lấy làm lạ, đi lại đẩy Sú Ngư sang một bên, cũng nhòm qua khe cửa mở hờ. Cậu ta cũng bất động đứng đó quan sát hồi lâu, đoạn ngoảnh đầu lại nói: "Mình chỉ trông thấy một mảng đen kịt như hũ nút thôi, ở phía xa xa hình như có ánh đèn lập lòe, không biết là gì ấy nhỉ." Khi ấy đằng Minh Nguyệt cũng xuống lại vọng ra ngoài cửa, vừa nhìn vừa nói: "Ôi, tôi nhìn thấy một tấm vải lụa đỏ, còn cả một chiếc hộp bằng đồng nữa, hình như là quan tài bằng đồng thau, không sai, chính là quan tài đang treo lơ lửng giữa không trung." Tôi càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, còn nghĩ bụng, mắt mũi ba người này không biết bị làm sao nữa. Không biết bị làm sao nữa, rốt cuộc ai nhìn thấy mới là thật, sao mỗi người nhìn ra một kiểu như thế. Tôi vẫn chỉ tin tưởng vào cặp mắt của mình, bèn đẩy cả ba người sang một bên rồi bắt chước thò đầu ra quan sát. Bên ngoài tối òm, chỉ trông thấy một mảng sương mù dày đặc cách cửa phòng ngủ rất gần, trông giống như tinh thể nước kết tinh bay là giữa không gian. Như một tấm kính phản chiếu, tấm sương mù đó như chiếu lên mặt tôi một vòng ánh sáng, lập tức cả khuôn mặt tôi gấp khúc biến hình, sau đó biến thành một đường thẳng, rồi lại xoay chuyển tạo thành một vòng tròn vành khuyên, không ngừng chuyển động, cuối cùng lại trở về một mảng tối om. Cái hình ảnh vừa diễn ra không có gì đáng sợ, nhưng vẫn đủ dọa tôi một phen thất kinh, như thể có một dòng điện chạy khắp người vậy, khiến toàn thân run rẩy. Tôi không muốn nom tiếp nữa, vội khóa chặt cửa, thở gấp, cố gắng bình tĩnh trở lại. Chú Ngư, A Hào, Đằng Minh Nguyệt, ba người họ hình như cùng chung cảm nhận với tôi, thấy mắt bọn họ đều đỏ cả lên, nhưng không ai giải thích nổi hình ảnh mình trông thấy rốt cuộc có hàm nghĩa gì. Tâm trí chúng tôi đang bất định hoài nghi, bỗng tiếng bước chân bên ngoài lại truyền tới vang dội. Thanh âm này đã kéo cảm giác vi ai của chúng tôi quay về với hiện thực, ai nấy đều bị dọa cho tim đập chân run. Song ngân thanh lần này càng đi càng xa, hình như là đang bỏ đi. Chúng tôi thở phào một hơi, ngồi cả xuống đất nghĩ về tâm sự riêng của mình, mãi hồi lâu mà không ai lên tiếng. Đằng Minh Nguyệt dù gì cũng là phụ nữ, sức chịu đựng tâm lý kém hơn chúng tôi đôi chút, ngồi ôm đầu gối khóc sướt mướt. Lòng tôi buồn phiền, đành lấy cán chui tiểu đao anh cắt sai đâm chọc xuống mặt đất, nghĩ lại xem cái vòng tròn vừa thấy có ý nghĩa gì. Xú Ngư còn phiền não hơn tôi, cậu ta họ Vu, biệt danh Xú Ngư, cho nên cực kỳ phản cảm với mèo. Mà vừa xong xảy ra tình hình quỷ dị như vậy, đủ hiểu tâm trạng cậu ta sẽ thế nào. A Hào đột nhiên lên tiếng, mọi người nghe kìa, vừa rồi lấy cán dao gõ xuống mặt đất nghe rất vang, ở phía dưới liệu có địa đạo mật thất không nhỉ, cụ Trần với đứa cháu nhỏ có thể trốn trong đó hay không? Chương 27, câu chuyện thứ tư, phần 10. Đằng Minh Nguyệt vội bật đèn pin dọi vào vị trí tôi vừa gõ xuống đất, quả đúng là có chút dị thường. Gạch lát nền của gian phòng này đều được sắp đặt theo hình chữ mễ, duy chỉ có nơi góc tường này hoa văn lại khác biệt, như thể bị người ta ốp cầu thả xuống mặt đất vậy. Lần này tôi lấy hẳn mũi dao chọc xuống vị trí đó, âm thanh quả nhiên rất vang, phía dưới nhất định là có một khoảng không gian rỗng không nhỏ. A Hào nói, bộ cổ đầy đường liệu có nằm dưới này không nhỉ? Tôi đáp, cũng có khả năng đấy, không khéo chuyện quái dị vừa rồi đều là do vong hồn trong bộ cổ làm ấy chứ. Chú Ngư cũng chen ngang, cứ mở nó lên xem trước đã rồi nói sau. Nói đoạn lần tìm khe hở dưới đất để chuẩn bị lật tung đất chỗ đó lên. Đằng Minh Nguyệt vẫn ngăn lại nói, tôi sợ lắm, cho dù dưới đó là gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên xem, mau rời khỏi nơi này thôi. Còn tôi thì thực sự rất muốn lật tung chỗ sàn nhà đó lên để xem xét. Nếu phía dưới đúng là có mộ cổ hay kho báu đáng tiền gì đó thì tôi quyết không bỏ qua dịp may phát tài. Đây gọi là có tiền mà không kiếm, đại nghịch bất đạo, có của cải thì phải kiếm, thay trời hành đạo. Nhưng giờ Đằng Minh Nguyệt lo lắng như vậy, vừa lại nhỡ dưới đó có hồn ma thật thì chúng tôi cũng không biết phải xoay sở ứng phó thế nào, đành phải dồn nén tâm tính giống như thấy tiền trước mặt không được lấy, thấy đồ ngon trước mắt mà không dám ăn. Vậy là đành thu lại chủ ý. Vừa trải qua một phen thất kinh, bây giờ cũng chẳng ai còn tâm trí đâu phóng hỏa tiệm thuốc này nữa. Lúc này Xú Ngư tay cầm gậy xông pha đi trước dẫn đường, mấy chúng tôi lũ lượt theo sau, cùng nhau bước ra khỏi tiệm thuốc. Bên ngoài vẫn mưa chưa ngớt, chỗ nào cũng toàn là bùn đất nhão nhẹt, nhìn không rõ dưới đất có dấu chân hay không. Nhưng nhìn lên môi của hai chiếc xe thì đều có một vết chân rất lớn, nhưng cái vết này chỉ có ba ngón, giống thú chứ không phải người, không biết rốt cuộc là vật gì. Có thể Lục Nhã Lan đã bị chính cái chân thú này hại, nhiều khả năng đã không thoát khỏi kiếp nạn. Nghĩ tới đây lại thấy dùng mình vì gai lạnh, có điều không hiểu sao quái thú đó lại không vào phòng tóm từng người chúng tôi để ăn thịt. A Hào mở cửa xe rồi tọt vào trong xem xét, đoạn ló đầu ra nói với chúng tôi, thông báo cho các vị một tin tốt lành. Tôi đang đoán mò linh tinh, nghe A Hào nói vậy thì hết sức hứng khởi nói, tin tốt lành, không ngại thì cậu nói chậm chút nhé, bao nhiêu năm nay tớ chưa được nghe tin tốt lành rồi, khó khăn lắm mới có cơ may như hôm nay, mình phải từ từ hưởng thụ mới được. Chú Ngư lại có chút đề phòng nói, cậu chớ gạt người đó, không phải xe không bị hỏng hóc gì đấy chứ. Giờ cậu có thể biến cho tớ một con gà quay, đó mới là tin tốt lành đấy. Chúng tôi đang đấu khẩu, bỗng trên trời lái lên một đường chớp điện. Lần này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không vội ngẩng đầu nhìn trời, mà lợi dụng ánh quang điện trong nháy mắt để lướt mắt quan sát quang cảnh xung quanh. Tôi tiện lướt mắt trông ra con đường mà chúng tôi lái xe tới, trái tim như bị chìm xuống đáy sâu của Đại Tây Dương. Chỉ trông thấy bao quanh tiệm thuốc toàn là những bụi cỏ dại, còn vành đai bốn bề đều là rừng cây tùm mọc chen chúc vào nhau. Giả như có thể thông được đường quốc lộ thì cũng không biết phải đi theo hướng nào. Trong màn mưa dữ dội, nếu đội mưa đi vào cái khu rừng rậm rạp đó thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Càng huống hồ, trong đó rất âm u vắng vẻ, ai biết được lối vào rồi có gặp ma hay không. Mà biết đâu quái thú chân to đang thực sẵn ở đó, như vậy chúng tôi tự hiến mình làm bữa ăn đêm cho nó. Bốn người chúng tôi bất đắc dĩ đành phải quay lại tiệm thuốc. A Hào lấy trong cốc xe ra một chiếc hòm ứng cứu, Đằng Minh Nguyệt tìm được trong xe mình chút đồ ăn. Tôi mở chiếc hòm ứng cứu của A Hào ra, bên trong chỉ có một chiếc đèn pin, mấy cục pin khô, hai chiếc gậy phát quang lúc khẩn cấp, một lọ keo 502, nửa vòng tiêu chun, mấy gói thuốc cầm máu, ngoài ra còn một số đồ sửa xe, chẳng có thứ gì giá trị cả. Tôi thở dài nói, Sớm biết gặp phải chuyện như hôm nay, chúng ta đã cài đặt thiết bị định vị GPS trong xe thì đâu đến nỗi lạc đường thế này. A Hào và Đằng Minh Nguyệt đang cầm điện thoại bấm số gọi người tới ứng cứu, số nào cũng liên lạc được, nhưng kỳ lạ là tất cả đều không nghe máy, nên đành phải cất di động đi. Sứ Ngư bỗng nói, tớ vẫn còn một chiêu cuối cùng. Chúng ta cứ ở lại đây chờ trời sáng. Chúng tôi nghe được lời này, cũng không ai hớn hở mở miệng cười cả. Chiêu này của Sứ Ngư tuy ngờ nghịch thật nhưng tính thực thi lại rất cao. Tôi ghé mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ vừa đúng 2 giờ sáng, bạn nói với A Hào. Giờ đã 2 giờ rồi, chỉ mấy tiếng nữa thôi là trời sáng. Chỉ cần trời sáng chúng ta sẽ giống như chim được cất cánh trên trời xanh, cá được thả về biển lớn. A Hào nghe tôi nói vậy thì sửng sốt. Cái gì? Đồng hồ của cậu đã chỉ 2 giờ à? Lúc chúng ta mới phát hiện ra Lục Nhã Lan mất tích, tôi xem đồng hồ một lần rồi, là 2 giờ đúng. Sau đó nhìn lại lần hai, cũng vẫn như vậy không có gì thay đổi, vẫn 2 giờ, chắc đồng hồ của tôi chết rồi. Nghe chúng tôi nói chuyện, Đằng Minh Nguyệt cũng cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, còn Sứ Ngư trước đây không đeo đồng hồ nên bật điện thoại nong giờ hiển thị trên màn hình. Cuối cùng chúng tôi xác nhận, thời gian mà tất cả thiết bị hiển thị cài đặt giờ đều dừng ở 2 giờ đúng. Chương 28, câu chuyện thứ tư, phần 11. Chúng tôi xuống vào phân tích cục diện trước mặt, cảm thấy tình hình khá nghiêm trọng. Hiện giờ chỉ có 3 lựa chọn, thứ nhất là phải lái xe chạy vào khu rừng rậm kia, nhưng không ai dám đảm bảo có thể tìm thấy đường ra hay không. Hơn nữa không biết quái vật chân to ấy có phải đang mai phục trong đó không. Vào rừng rồi thì sẽ không có gian phòng nào để trốn tránh, hệ số an toàn của chúng tôi cơ hồ chỉ về con số 0. Lựa chọn thứ hai, cứ ở lại trong ngôi nhà đó để cầm chừng mạng sống, cách này xem ra an toàn hơn một chút. Nhưng sau 2 giờ, nơi này như mất đi khái niệm thời gian, chúng tôi không dám chắc có thể bình an vô sự chờ cho tới trời sáng được hay không. Lựa chọn cuối cùng chính là quay lại lật nền nhà phòng ngủ đó lên xem có thứ gì, biết đâu lại tìm ra chút manh mối nào đó, rồi tìm được lối thoát cho mớ bòng bong này. Nhưng dưới sàn nhà tiềm ẩn mối nguy hiểm gì đây, rốt cuộc có đáng mạo hiểm một lần như vậy không? Đằng Minh Nguyệt khổ sở van nài, rất muốn mọi người chọn cách thứ hai, ở lại trong ngôi nhà chờ trời sáng. Còn nói từ lúc trông thấy quan tài bằng đồng thau thì luôn có cảm giác bất an. Sau một hồi thương lượng giằng co, chúng tôi như kẻ cờ bạc đầu cơ đấu nhau đổ máu. Cuối cùng vẫn chọn cơ hội thu được manh mối, thôi thì đánh xuống tay một lần vậy. Nói làm là làm, tôi vì chân đau nên ngồi lại phòng khách với Đằng Minh Nguyệt. Còn A Hào và Sứ Như quyết đi vào trong đập tung sàn nhà lên. Khi chọn phương án này thì tiền cược của chúng tôi cho ván bài này chính là mạng sống của tất cả chúng tôi. Tôi ngồi lên chiếc ghế dài trong phòng khách xoa bóp cái chân đau vừa thâm vừa sưng phù. Trong lúc vô ý đã liếc nhìn Đằng Minh Nguyệt một cái, phát hiện cô cũng đang đăm chiêu nhìn tôi, hai ánh mắt gặp nhau, lại vội vàng ngoảnh sang nhìn chỗ khác. Đầu óc tôi bỗng tái hiện lại cảnh tôi hô hấp nhân tạo cho Đằng Minh Nguyệt, rồi cảm thấy không còn phản cảm với cô như lúc mới gặp nữa. Từ sâu thẳm trong nội tâm đang dần nảy nở một chút cảm giác thân thiết gần gũi. Song trai chưa vợ, gái chưa chồng lại ở chung một phòng thế này, không tránh khỏi có chút ngại ngùng. Tôi rất muốn tìm chuyện lê la với cô ấy, nghĩ ngợi một hồi mới lên tiếng. Cái hình ảnh quan tài cô nhìn thấy đó, ngoài cảm giác sợ hãi ra, có phải vẫn còn cảm giác bi thương phải không? Đằng Minh Nguyệt gật đầu nói. Phải, cảm tưởng như sâu thẳm nội tâm bị một cây kim đâm rằm, cảm giác bi thương như thủy triều trào dâng, bây giờ nhớ lại, giống như một nỗi bi ai theo kiểu thấy mình đang dần chết tim, không còn sức lực chống chọi nổi. Tôi cũng rất lấy làm lạ, không hiểu sao lại có cảm giác này, vừa nãy còn chán nản khóc lóc mà giờ lại. Vừa rồi tôi cũng có cảm giác buồn bã vô hạn, chỉ là không biết phải hình dung thế nào, có thể cũng giống như Đằng Minh Nguyệt, một loại cảm giác bất lực trước số kiếp. Tôi hỏi Đằng Minh Nguyệt, cô cảm thấy hình ảnh chúng ta nhìn thấy khác nhau là muốn nói lên điều gì? Có phải là muốn thông qua vật trừu tượng để biểu đạt nội dung gì đó hay không? Đằng Minh Nguyệt nói, tôi cũng không rõ, hình như đều là những hình ảnh do những thứ vô nghĩa tạo nên. Có vẻ như không liên quan gì đến nhau, nhưng lại có thể khiến cho người xem phải toát mồ hôi lạnh. Anh xem liệu chúng ta có thể trông thấy mặt trời vào sáng mai không? Dù tiềm ẩn nguy cơ gì thì tôi tuyệt không thể nói nửa lời nhục trí, vậy là mỉm cười an ủi cô. Không sao đâu, mạng cô cao số đã gặp được 3 đại nam nhân vô địch như chúng tôi đây. Chúng tôi lại chưa từng trải nghiệm chuyện gì hay sao? Cái gì mà trộm trèo tường, phóng hỏa đốt nhà, cướp ngân hàng để chứng kiến nhiều rồi. Mấy cái tình hình vặt vãnh này sao có thể làm khó chúng tôi được chứ? Đằng Minh Nguyệt cũng cười nói. Tính cách tác phong của 3 người các anh ấy à, chắc chỉ dám tin một phần mà thôi. Chắc anh chính là bang chủ của tiểu bang lưu manh này phải không? Tôi nghe vậy thì phẫn nộ lắm, phản bác lại ngay. Tiểu bang lưu manh cái gì cơ, lại đánh đồng chúng tôi là xã hội đen sao? Tôi không làm đại ca bao nhiêu năm nay rồi, còn nhớ năm đó tôi đang cao hứng muốn kể chuyện năm xưa cho Đằng Minh Nguyệt, cũng A Hào ở trong phòng gọi chúng tôi. Hai người mau vào đây xem này, chúng tôi đã tìm thấy một đường hầm. Đằng Minh Nguyệt thấy chân tôi sưng phù thì vội đỡ tôi vào trong. Thật ra thì chân tôi tuy cũng có phù tấy thật đấy, nhưng cơ bản vẫn còn chạy nhảy được. Có điều người đẹp đã có ý tốt, tôi sao dám khước từ. Vậy là bèn giả bộ đau đớn, mỗi bước đi lại cố tình than thở kêu đau. Tôi nghĩ bụng, tôi diễn xuất tài ba như này, nếu không tham dự giải thưởng điện ảnh Oscar quả thật là quá uổng phí tài năng. Thay từ Al Pacino có thể sánh với tôi sao? Đi vào trong phòng, thấy nền nhà đã bị bới tung, A Hào và Sứ Ngư đang lấy đèn pin dọi vào cái hố lộ ra dưới mặt đất. Trong động có luồng khí ám phả vào mũi, sâu không thấy đáy.